Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 44. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Thời gian ngày 4 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem đoạn nhỏ thứ 5, một câu sau cùng: quán thử tất phát nguyện cầu sanh, tự thuộc đương vụ chi cấp. Nghĩa là bất cứ lúc nào, chỗ nào đều thấy Đức Thế Tôn và Tổ Sư ân cần tha thiết mà khuyên bảo chúng ta, chỉ sợ chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Cho nên chúng ta chỉ cần ghi nhớ trong phẩm hạnh nguyện có dạy thập đại nguyện, 10 nguyện này là cương lĩnh tu học. Ba nguyện sau cùng tôi đã nói qua là thuộc về hồi hướng. Ý nghĩa của hồi hướng là gì? Là đem tâm lượng mở rộng, thật sự mà có thể khôi phục tâm bào thái hư lượng châu xa giới. Nên biết đó là bổn nguyện của chúng ta. Tâm của chúng ta vốn là tâm bào thái hư lượng châu xa giới. Hiện nay cái tâm này sao mà nhỏ quá, thật là đáng thương. Là kẻ đáng thương. Cho nên dùng cái phương pháp này để mở rộng khôi phục tâm lượng. Thường tùy Phật học, là niệm niệm không quên lời dạy bảo của Phật Đà, gọi là hồi hướng Bồ Đề. Trong những tôn giáo khác, chúng ta cũng thường thấy trong kinh điển của họ, tất cả vinh diệu đều quy về Thượng Đế, đều quy về chân Chúa. Tại trong Phật Pháp, chúng ta không nói Thượng Đế, cũng không nói chân Chúa. Chúng ta nói là Thầy, Thầy chỉ dạy cho chúng ta. Con người trong thế gian vào thời xưa, khi một người có được thành tựu, họ nhất định là đem tất cả vinh diệu quy về cho cha mẹ, quy về cho Thầy của họ, để báo cái ơn nuôi nấng của cha mẹ và cái ơn của Thầy dạy dỗ. Trong tâm của họ niệm niệm không quên cảm ơn. Cái tâm cảm ơn này biến hư không pháp giới. Đây là hồi hướng Bồ Đề. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Điều nguyện này quan trọng nhất là chữ thuận. Cái thuận này không phải là thuận tạm thời, cũng không phải là thuận hữu hạn, mà là hằng thuận, là vô hạn, là vĩnh hằng. Bạn hãy xem chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát ở trong chính pháp giới giáo hóa tất cả chúng sanh, đã làm cái gương tốt cho chúng ta. Đó là thuận. Bạn muốn học môn gì đều giúp đỡ cho bạn. Chỉ có một điều thì không giúp đỡ cho bạn. Học bất thiện, tức là học điều ác thì không dạy cho bạn. Chỉ cần là thiện thì dạy cho bạn. Bất luận là đại thiện hay tiểu thiện đều dạy cho bạn. Không tránh sự khó nhọc, không sợ cực khổ, không sợ gian lao. Ở nơi nào có cầu thì ở nơi đó có ứng. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế đã thị hiện cho chúng ta. Chúng ta phải biết vào thời đó không có công cụ giao thông. Những người xuất gia đều là đi bộ. Đi đến nơi nào thì giáo hóa đến nơi ấy. Dấu chân của Đức Thế Tôn đã đi khắp Ấn Độ, thường thường du hành, đi đến vùng cực nam đảo Đức Lan, tức là ngày nay Sri Lanka. Đây là ngài thị hiện, ngàn chỗ mong cầu, ngàn chỗ ứng. Ở địa phương nào muốn thỉnh Phật, xin ngài dạy dỗ cho chúng con, thì Phật đi đến nơi ấy. Chỉ cần có người thỉnh thì ngài đến giáo hóa. Trong số học trò của ngài có nhiều vị là Bồ Tát. Bồ Tát không cần người khác lễ thỉnh, tự mình chủ động đi đến làm bạn không thỉnh của tất cả chúng sanh. Nhưng Phật thì khác, nhất định phải thỉnh. Tại vì sao? Vì Phật là đại biểu cho sư đạo, là tôn sư trọng đạo, cho nên nhất định phải thỉnh. Phải thỉnh Pháp. Bồ Tát là đồng học. Đồng học thì không cần phải quá nghiêm túc. Bạn không thỉnh, ta cũng đi đến. Nhưng bên trong này có một điều kiện. Trước tiên phải xem xét như thế nào, chúng sanh có tiếp nhận hay không. Chịu tiếp nhận, quan hỷ nghe, có thể hiểu thì Bồ Tát đi đến. Không lễ thỉnh họ cũng đi đến. Đó là hằng thuận chúng sanh. Tuyệt đối không thể chấp trước chỉ có một pháp môn. Bạn nói pháp môn niệm Phật này rất hay, rất tốt, nhưng người ta không thể tiếp nhận, thì bạn không thể đem pháp môn này ra để nói. Họ muốn nghe pháp gì, bạn phải biết. Họ có thể tiếp nhận pháp gì, bạn phải biết. Họ ưa thích pháp gì, bạn phải biết. Thì bạn thuyết pháp mới khế cơ. Điều này các đồng học muốn học kinh giáo phải đặc biệt chú ý xem xét căn cơ. Chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh thuyết pháp khế cơ khế lý thì mới giáo hóa được thành công. Mong nguyện sau cùng là phổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng là tâm lượng hoàn toàn đã mở rộng. Không có câu thúc một chút nào, đích thật là biến hư không pháp giới. Biến hư không pháp giới tức là tánh đức của tự tánh viên mãn. Hư không pháp giới sát độ chúng sanh đều là tự tánh biến hiện. Là duy thức biến hiện. Phật tại trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay. Là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng tâm tánh, tất cả đều quy về tự tánh. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều từ trong tự tánh phát sinh, đến cuối cùng vẫn quy về tự tánh. Đây gọi là đại viên mãn. Cho nên thập đại nguyện vương này không hề rời khỏi. Lúc con người sắp mạng chung, tất cả sự vật đều phải rời khỏi bạn, bạn không thể mang theo, chỉ có thập đại nguyện vương có thể mang theo. Tịnh nghiệp thù thắng không gì sánh bằng, bạn có thể mang đi trong tất cả thời, dẫn đường đi trước, dẫn dắt bạn đi đâu, dẫn dắt bạn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong khoảng sát na liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Thập đại nguyện vương nhất định dẫn dắt bạn đi đến Cực Lạc thế giới. Đây là hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Quán thử tất phát nguyện cầu sanh, tự hưởng đương vụ trì cấp. Đương là đương hạ, tức là hiện tiền. Vụ là cần phải làm, cấp là lập tức cần phải làm. Nếu bạn thực sự hiểu rõ, liễu giải rồi, hiện tiền lập tức thì làm ngay. Tất cả những thứ khác phải buông xuống. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, nhất định phải tương ứng với kinh giáo. Tinh thần nghĩa thú thật sự của kinh giáo là gì? Là thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, chính là tám chữ này. Những lời dạy của Phật trong kinh giáo chúng ta hoàn toàn tiếp nhận, gọi là thọ trì. Đã tiếp nhận toàn bộ thì là hoàn toàn trở thành của mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình là hư huyễn, là giả, đó là nghiệp, là bất thiện nghiệp, tất cả đều buông xuống hết. Phải đem thay thế toàn bộ đều là kinh giáo của Như Lai. Cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm của ta phải hoàn toàn tương ứng với kinh giáo. Đây là thọ trì. Thọ tức là tiếp nhận, trì là giữ gìn, không để mất đi. Cho dù chỉ là một ngày không để mất đi, cho dù một sát na cũng không để mất đi, gọi là thọ trì. Đọc tụng là ôn tập, mỗi ngày ôn tập, ôn cũ biết mới. Trường thời huân tu, huân tu lâu rồi thì khai ngộ. Sau khi ngộ thì thế nào? Vì người diễn nói, tức là thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện khi xử sự đối người tiếp vật, vì người khác biểu diễn, vì người khác diễn nói. Tất cả vì chúng sanh, không phải vì bản thân mình. Tất cả hành vi đều là đang biểu diễn, biểu diễn cho chúng sanh xem. Đây là cuộc sống giác ngộ. Cuộc sống của Phật Bồ Tát hành nghiệp của giác ngộ. Giác ngộ giác ngộ xử sự đối người tiếp vật niệm niệm giác mà không mê. Sống theo cuộc sống của Phật Bồ Tát thật là đại tự tại. Khổng Lão Tu Tử dạy rằng học nhi thời tập chi. Thời và tập, tập tức là ngày nay chúng ta nói thực hiện. Thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện khi xử sự đối người tiếp vật. Thời là không bao giờ gián đoạn. Kế tiếp là bất diệt duyệt hồ, thật là vui thay. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là pháp hỷ sung mãn, thật sự vui sướng. Pháp hỷ sung mãn, sự vui sướng này không phải từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Đoạn tiểu tiết sau cùng là kinh nói đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân cầu hội nhất sức. Ý nghĩa của đoạn kinh văn này là Quán Ngầm Thế Chí bả thủ cộng hành. Bả thủ là nắm tay, tay nắm tay. Bạn ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, bạn theo Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, tay nắm tay cùng đi. Kinh hành đi dạo chuyện trò đàm luận Phật Pháp thật là vui sướng biết bao. Văn thù phổ hiền, thân vi thắng hữu, đây đều là đẳng giác Bồ Tát. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là Hoa Tạng Thế Giới, họ thường ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Thắng hữu là bạn bè rất tốt, là bạn bè thù thắng nhất. Đây là miêu tả trạng huống cuộc sống ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Và tình hình học tập ở cõi cực lạc, những người chung quanh bạn toàn là bậc thượng thiện nhân. Thì tự mình ung đúc thành Phật không khó, một tí cũng không sai. Chúng ta cường thời huân tu, huân tập ung đúc là nhờ có nguyên nhân này, không phải không có nguyên nhân. Cho nên tu hành ở Cực Lạc Thế Giới, vì sao mà được mau thành tựu như vậy, được thành tựu thù thắng như vậy? Chúng ta tu hành ở cõi này, vì sao không thể sánh bằng? Bạn người xem thì hiểu ngay, chúng ta ở cõi thế gian này làm sao mà có thể sánh vai ngang hàng với các ngài Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền? Không có lý lẽ như vậy. Bồ Tát quá cao. Nhưng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì khác hẳn. Khác ở chỗ nào? Tất cả đều là học trò của A Di Đà Phật. Mối quan hệ giữa chúng ta và Bồ Tát là gì? Là đồng học. Họ đã theo A Di Đà Phật lâu rồi, còn chúng ta thì mới theo Ngài. Về thân phận, họ là học trưởng, chúng ta là học đệ. Dĩ nhiên là học trưởng phải chăm nom học đệ. Chúng ta có vấn đề gì thì không tiện hỏi Phật, hỏi họ thì thuận tiện hơn. Suốt ngày đến tối sinh hoạt cùng chung một chỗ, cho nên thì dễ dàng thành Phật. Tiếp theo mấy câu này ý nghĩa là rất may mắn, thử sanh hữu hạnh, hoặc kiến hoặc văn, khả bất nguyện sanh dư. Chúng ta trong đời này thật sự rất may, thật tự mà nói, thật tại mà nói rất là may mắn. Bạn có thể nghe được pháp môn này, bạn có thể đọc được bộ kinh điển này. Vì sao bạn vẫn không muốn vãng sanh chứ? Bạn nên biết rằng sẽ được vãng sanh thì là thành Phật. Đây là đệ nhất đẳng đại sự nhân duyên, thể xuất thế gian bất cứ việc gì cũng không thể sánh bằng việc vãng sanh này. Chúng ta không thể không biết điều này. Đức thật là không gì sánh bằng. Nếu bỏ lỡ cái cơ hội này thì sự tổn thất của bạn rất lớn. Sự tổn thất này không thể nói cho hết được. Thật là lớn lao. Nhân duyên của một đời thành Phật, đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Vì sao bạn xem thường? Cái gì là xem thường? Bạn rất muốn đi nhưng không chịu thật lòng tu. Nguyên nhân ở tại đâu? Là không tin, không thật sự tin. Trong đời này, thậm chí mỗi ngày đọc bộ kinh này, ngày ngày giảng bộ kinh này, bán tín bán nghi. Họ tin cái gì? Họ vẫn còn tin danh văn lợi dưỡng của thế gian này. Họ còn ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần. Họ còn tin những thứ này. Nếu đem hai chuyện này bày ra trước mặt, họ chọn lấy cái gì? Họ chọn lấy danh văn lợi dưỡng cõi này, chọn lấy ngũ dục lục trần của thế gian này. Họ không chọn lấy niệm Phật. Họ đã chọn sai. Cho nên tổ sư đối với sự việc này rất đau lòng. Cái đau lòng này không phải là trong đời này không có cơ hội nghe được pháp môn niệm Phật, cũng không phải đau lòng vì họ nghiệp trước sâu nặng, đời này không gặp được pháp môn niệm Phật. Là đau lòng vì cái gì? Là họ đã gặp được. Gặp được thì sao? Ngay trước mặt mà bỏ mất cơ hội. Không chịu y giáo tu hành, vẫn y nguyên thuận theo phiền não tập khí của mình, vẫn y nguyên tạo tác thập ác nghiệp. Bạn nói phải làm cách nào đây? Người thật sự hiểu rõ, thật sự đã tin, trong lòng của họ rất rõ ràng. Họ lập tức đoạn trừ thập ác nghiệp, họ không còn tái tạo thập ác nghiệp. Họ quyết định tu thập thiện nghiệp đạo. Tại vì sao? Vì bạn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bạn sẽ ở cùng chung với các bậc thượng thiện nhân. Chúng ta tuy không phải là bậc thượng thiện nhưng cũng là cũng phải là hạ thiện. Kể cả hạ thiện, nếu chúng ta cũng không có thì làm sao cùng ở chung với các bậc thượng thiện nhân. Cho nên những người thật sự cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ quyết định đoạn ác tu thiện, khẳng định là như vậy. Quyết định tương ứng với Đại Bồ Đề Tâm. Cái tâm Đại Bồ Đề này tức là chúng ta thường gọi là chân thành. Tâm họ nhất định là chân thành, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều là dùng tâm chân thành, không có nhị niệm. Tuyệt đối là tâm thanh tịnh, tuyệt đối là tâm bình đẳng, tuyệt đối là tâm chánh giác và tâm từ bi. Niệm niệm khởi tâm động niệm nhất định là tương ứng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta phải biết khi một người đã giác ngộ, đã hồi đầu thì người này trong đời này nhất định được sanh về tịnh độ. Nếu như nói tôi đã tin, mỗi ngày tôi niệm Phật, ngày đem sáu thời trong niệm Phật đường, niệm Phật không gián đoạn, nhưng tâm của bạn không thanh tịnh, không bình đẳng, ngu si, ích kỷ, không thành thật, cũng không được vãng sanh. Cổ Đại Đức nói một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hét bể cổ họng cũng luống công. Tại vì sao? Vì tâm hành bất thiện, trong thân khẩu ý tam nghiệp, họ chỉ có khẩu thiện, thân vĩ thì bất thiện, chỉ có cái miệng suốt ngày đến tối thì mai di đà Phật, không mắng người, cũng không được vãng sanh. Bạn xem trong kinh Vô Lượng Thọ, rõ ràng trong kinh có nói Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta phải giữ gìn tam nghiệp. Đây là điều kiện cơ bản cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ nhất là khéo giữ khẩu nghiệp, không chê bai lỗi của người khác. Thứ hai là khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Thứ ba là khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Đó là thập thiện nghiệp. Niệm Phật mà vẫn còn tạo nghiệp thì tương lai đi về đâu? Đi vào địa ngục đạo. Quý vị hãy đọc xem kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương sớ sao. Tác giả là Pháp Sư Quán Đỉnh vào năm Càn Long, triều đại nhà Thanh. Ở phần sau cùng của bộ số sớ sao này nói đến quả báo của người niệm Phật có 100 thứ không đồng. Câu đầu tiên là người niệm Phật đọa địa ngục A Tỳ. Lúc tôi còn trẻ mới bắt đầu học Phật, đọc đến câu này tôi vô cùng nghi hoặc. Cho dù công phu niệm Phật rất kém cũng không đến nỗi đọa địa ngục A Tỳ, sao lại đọa địa ngục A Tỳ chứ? Tôi cầm quyển sách này đến thỉnh giáo với thầy Lý, thật sự nghĩa là thế nào? Tôi nghĩ không thông, không có cách nào hiểu rõ. Thầy Lý vừa xem thì nói đây là một câu hỏi quan trọng, tôi không thể giảng cho một mình ông nghe, để lúc tôi giảng kinh thì sẽ giảng cho đại chúng cùng nghe. Khẩu niệm Di Đà mà không đoạn ác nghiệp, họ vẫn còn tạo ác nghiệp. Trong ác nghiệp nghiêm trọng nhất là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tức là hủy bán Tam Bảo, thì làm sao mà không đọa địa ngục? Bạn niệm Phật như vậy thì vô dụng, không thể cứu được. Trong khẩu nghiệp, người thông thường dễ phạm nhất là tự khen mình, chê bai người khác. Hiện nay chúng ta cũng thường nhìn thấy trong vô lượng pháp môn, pháp môn của ta hay, pháp môn khác dở. Bạn nên biết mỗi một pháp môn đều là Phật thuyết. Bạn nói pháp môn đó dở không hay, những pháp môn đó do ai thuyết? Là do Phật thuyết. Nói như vậy là bán Phật. Pháp là do Phật thuyết, không nói gì khác. Chúng ta chỉ nói như Kinh Vô Lượng Thọ, mọi người đều biết bản dịch của Kinh Vô Lượng Thọ có 12 loại, nhưng trải qua nhiều đời có 7 loại đã thất truyền, truyền đến ngày nay chỉ còn có 5 loại. Trong 5 loại này, nếu bạn nói loại này tốt, loại kia không tốt, cũng là bán Phật. Không được nói như vậy. Nếu là không tốt thì làm sao có thể lưu truyền cho đến ngày nay? Có thể lưu truyền cho đến ngày nay thì nhất định có giá trị lưu truyền. Cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc chúng ta đối với cái giá trị đó rất là coi trọng. Nếu không có cái giá trị đó thì đâu có người chịu in lưu hành. Bởi vì cái giá lưu hành rất cao, không như hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, kỹ thuật ấn loát rất tân tiến, rất dễ dàng có thể mua được kinh sách. Vào thời xưa rất khó khăn. Vào năm đầu dân quốc, việc in kinh sách cũng không tệ lắm. Chúng tôi thấy được những bản dịch này vẫn còn in sách bằng bản khắc gỗ, rất tốn công. Một người làm một ngày 8-9 tiếng đồng hồ, một ngày in được mấy quyển. Xưa kia in sách là in từng quyển một, không thể in nhiều một lúc. Một quyển có thể có khoảng 60-70 trang, một ngày chỉ có thể in được 6 quyển. Tôi có đến tham quan Kim Lăng khắc kinh sứ, họ ấn loát bằng bản khắc gỗ. So với xưa kia thì tiến bộ hơn nhiều. Xưa kia dùng mũi khói gỗ thông để in, lúc đó pha thêm mực dầu vào trong mũi khói gỗ thông. So với xưa kia thì tiến bộ hơn nhiều. Cách in thì để từng tờ giấy lên trên mặt bản gỗ, sau đó thì ép nó xuống, rất là tốn công. Một ngày làm 8 tiếng, một người chỉ có thể in được 6 quyển. Hiện nay máy móc rất tiện lợi, in mấy ngàn cuốn, chỉ mất 3-4 ngày thì in xong thì đã hoàn tất công việc, đều do máy móc làm ra. Xưa kia dùng sức người cho nên giá trị của sách vở rất cao. Người thông thường thật sự mua không nổi. Vào năm Dân Quốc thứ 20 mấy, lúc đó tôi chưa đến 10 tuổi, khoảng 8-9 tuổi, ở nhà in thương vụ in một bộ từ điển từ nguyên, đóng bìa đẹp, hai quyển thượng hạ. Bộ từ nguyên này in không được tốt đẹp như hiện nay. Giá bao nhiêu? 5 đồng tiền đại dương. 5 đồng tiền đại dương có thể tiêu xài như thế nào? Xin thưa với quý vị, có thể cho một gia đình 4 người tiêu xài trong 1 tháng. Số tiền tiêu xài của một gia đình 4 người trong 1 tháng thì bạn mới mua được một bộ từ điển. Bạn mới hiểu được vào lúc đó sách vở rất là quý báu. Những người giàu có mới có khả năng mua sách cất giữ. Họ mua sách cất giữ cũng như người hiện nay ưa thích chơi đồ cổ vậy. Họ coi sách vở như là trân bảo để thờ phụng. Đọc sách cũng phải biết rất trân quý, tuyệt đối không được vẽ vòng hay chấm trong sách vở, không được làm như vậy. Nếu bạn muốn vẽ vòng hay chấm thì phải làm sao? Thì bạn phải chép lại. Cho nên xưa kia những người học hành, họ ưa thích đọc quyển sách nào thì họ nhất định chép một bản, chép một bản cho mình, tự mình có thể vẽ vòng hay chấm, có thể dùng bút màu để làm dấu. Sách bản gốc rất là quý báu. Tự bạn đã đọc rồi còn có thể truyền cho đời sau lại truyền cho đời sau, cho nên không thể có một tí dơ bẩn. Tuyệt đối không được làm tổn hại. Xưa kia đối với sách vở rất là trân quý, ngày nay đâu có được như vậy. Thật tại mà nói, hiện nay khoa học kỹ thuật rất phát triển thì sách vở trở thành rẻ mạt, không đáng giá, mọi người không coi trọng nó nữa. Xưa kia sách vở thật là quý báu. Bây giờ chúng ta lại xem tiếp đoạn thứ 3 là đốn siêu tuyệt đại. Trong phần này có 4 đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là hạ phàm chúng sanh niệm bất thối chung. Siêu tận tứ thập nhất nhân vị. Tức là từ thập trụ đến đẳng giác, vị thị phàm phu, khước bất lịch dị sanh, tất bổ Phật vị, giữ Quán Âm thế chí vô biệt. Trước tiên chúng ta xem đoạn này. Đây là nửa đoạn trước. hạ phàm là chỉ cho hạ người nào là hạ bối vãng sanh phàm thánh độc cư độ, tức là hạ tam phẩm. Khi họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chứng được niệm bất thối. Không những là niệm bất thối mà là viên chứng niệm bất thối. Nếu chỉ là chứng niệm bất thối thì họ ngang hàng với bậc Bồ Tát Sơ Trụ. Theo cách hiểu của chúng ta là như vậy. Còn nếu viên chứng tam bất thối thì là rất phi thường. Viên chứng tam bất thối là những vị nào? Là đẳng giác Bồ Tát. Đại sư Ngẫu Ích đã khẳng định viên chứng tam bất thối là đẳng giác Bồ Tát. Cho nên siêu tận tứ thập nhất nhân vị, tức là vượt hơn 41 nhân vị của Bồ Tát thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác, là 41 địa vị. Thật là khó tin. Cho nên nếu bạn nói họ là phàm phu, nhưng họ trong một đời nhất định thành Phật, tất bổ Phật vị, giữ Quán Âm Thế Chí vô biệt. Họ là hậu bổ Phật cùng với đẳng giác Bồ Tát, chẳng có khác nhau. Họ là chúng sanh phàm thánh đồng cư độ trong Cực Lạc thế giới, sao lại trở thành đẳng giác Bồ Tát? Đây là chân tướng sự thật của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tiếp theo một đoạn là: nhược vị thị nhất sanh bổ xứ, khước khả danh phàm phu, bất khả danh đẳng giác Bồ Tát. Có nghĩa là họ là chúng sanh của hạ tam phẩm phẩm thánh đồng cư độ. Nếu bạn nói họ là nhất sanh bổ xứ, không thể nói như vậy được. Tại vì sao? Vì họ là vãng sanh hạ tam bối phẩm thánh đồng cư độ. Họ là phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, cho nên không thể họ gọi họ là đẳng giác Bồ Tát. Cái sự việc này, thử dài giáo võng sở bất năng thu, sắc võng sở bất năng lệ. Giáo võng tức là giáo học. Tại trong giáo học, không có cái trạng huống này. Tại trong giáo võng, hạng phàm phu, học tập pháp nhân thiên. Pháp nhân thiên là thuộc trong ngũ thừa Phật pháp, tu ngũ giới thập thiện và tứ vô lượng tâm. Phàm phu học những pháp này, thanh văn học pháp tứ đế, duyên giác học thập nhị nhân duyên, Bồ Tát học lục độ vạn hạnh. Đây là nói về giáo. Những pháp này đều không có cách gì thích ứng với trạng huống trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì hạng phàm phu làm sao ở chung cùng với bậc đẳng giác Bồ Tát? cũng giống như học sinh tiểu học vào lớp học của ban nghiên cứu đại học, thì thành ra thể thống gì? Sát vọng sợ bất năng lệ, sát vọng tức là thế giới, tức là ở trong tất cả thế giới không có sự việc này. Phàm phu nhất định ở trong phàm thánh đồng cư độ, tuyệt đối không thuộc phương tiện hữu dư độ. Thanh văn duyên giác và quyền giác Bồ Tát nhất định là trong phương tiện hữu dư độ, không thuộc thật báo trang nghiêm độ. Pháp thân Bồ Tát nhất định là trong thật báo trang nghiêm độ, tuyệt đối không thuộc phàm thánh đồng cư độ. Đây là nói về sắc vọng. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đã phá cái lệ này. Những người phàm thánh đồng cư độ cũng ở chung với đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát là thuộc thật báo trang nghiêm độ. Cho nên giáo hạ của mười phương thế giới không có sự việc này, không có cái lệ này. Trong tứ độ cũng không có cái trạng huống này. Thế mới gọi là pháp môn đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Chúng ta đã thấy rõ ở chỗ này, đích thật là đặc biệt. Đó là giảng về đốn siêu tuyệt đại. Đoạn này rất quan trọng. Sau khi bạn thật sự liễu giải, thì lòng tín nguyện của bạn đối với cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng những đã sanh khởi và lại rất kiên định. Trong đời này mà được sanh Tây Phương tịnh độ là then chốt rất quan trọng. Đương tri ngô nhân đại sự nhân duyên, đồng cư nhất quan, tối nàng thấu thoát. Đoạn này là nói về chư Phật sắc độ thông thường. Phàm thánh đồng cư độ là gì? Là lục đạo luân hồi. Muốn ra khỏi lục đạo luân hồi rất là khó khăn, gọi là tối nan thấu thoát. Lời dạy của Đức Phật chúng ta phải tỉ mỉ mà tư duy và quan sát, một tí cũng không sai. Bạn hãy suy nghĩ, ngày nay chúng ta đang ở trong cái quan ải đồng cư này, có cái khả năng gì mà có thể vượt ra khỏi? Từ xưa Tổ sư Đại Đức có nói, thời kỳ mạt pháp ngoại trừ pháp môn tịnh độ ra, bất cứ bạn tu học pháp môn nào trong đời này cũng không thể thành tựu. Không thể thành tựu tức là bạn không thể vượt ra khỏi lục đạo luân hồi. Tại vì sao? Bất luận tu học một pháp môn nào, công phu định lực của bạn nhất định phải đạt đến đệ cửu định, thì bạn mới có thể vượt ra khỏi tam giới. Trong tam giới có tứ thiền bát định, nhưng chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên bạn phải suy nghĩ, bạn muốn vượt ra khỏi lục đạo luân hồi công phu định lực của bạn phải vượt hơn đệ bát định. Như trong kinh Lăng Nghiêm Phật có nói, cái định của A La Hán chứng đắc là đệ cửu định, chứng được đệ cửu định thì là vượt ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta có cái khả năng này hay không? Hiện nay nhà khoa học nói là không gian duy thứ khác nhau. Chiếu theo Phật Pháp mà nói là siêu việt lục đạo luân hồi. Cõi trời gồm có 28 tầng, trong tầng giới có 28 tầng trời, tức là 28 cảnh giới không gian khác nhau. Bạn phải vượt ra khỏi 28 cảnh giới không gian khác nhau thì mới ra khỏi cái quang ải đồng cư này. Vào thời Kỳ Chánh Pháp và Thượng Pháp, có người làm nổi. Còn thời kỳ Mạt Pháp thì rất khó làm nổi. Đại sư Đàm Hư có nói về những chuyện này. Quý vị hãy đọc sách của Ngài, thì biết ngay. Hãy đọc cuốn Ẩn Trần Hồi Ức Lục. Đó là truyện ký của Lão Pháp Sư Đàm Hư. Tôi cùng với Ngài chưa có gặp mặt qua, nhưng tôi có nghe băng giảng cassette của Ngài khai thị. Ngài ở Hồng Kông khai thị trong khóa tu niệm Phật thất. Băng giảng cassette đó hiện nay chúng tôi đã làm thành CD. Ở đây chúng tôi cũng có lưu hành. Bài giảng khai thị của Ngài tôi đã nghe ít nhất hơn 100 lần. Tôi rất thích nghe, rất cảm động. Ngài giảng rất hay. Trong một đời của Ngài, lúc đó Ngài đã 90 tuổi, Ngài nói Ngài chưa từng thấy qua hoặc nghe qua trong thiền tông có người đã khai ngộ, không có nghe nói qua. Ngài nói người được thiền định là tham thiền được thiền định, Ngài thấy qua. Khai ngộ thì chưa thấy qua. Được thiền định không thể vượt ra khỏi lục đạo. Nếu họ chứng được sơ thiền, nhị thiền mà nói thì sanh đến tứ thiền thiên. Cũng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới có thể vượt ra khỏi luân hồi. Còn giáo hạ thì phải đại khai viên giải. Cũng chưa hề nghe nói có người nào chứng được cảnh giới này. Còn những người niệm Phật vãng sanh không những nghe nói rất nhiều. Một đời chính mắt Ngài nhìn thấy có hơn 20 người. Ngài thường khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngoài trừ phương pháp này ra không còn phương pháp nào khác. Đây là lời khai thị kinh nghiệm trong một đời của Lão Pháp Sư Đàm Hư. Ngài cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lúc Ngài vãng sanh cũng là ngồi mà ra đi. Thôi bây giờ thời gian đã đến,